Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh dòng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, kỳ đọc truyện lần thứ 12 và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Thứ hai 13 tháng 6, tôi trình với Đức Mẹ các chuyện đã xảy đến cho tôi. Ngài âu yếm đáp:
Này con gái của mẹ, con đừng nghĩ đến việc đó làm chi. Con hãy tin mẹ, cái gì càng nghịch ý con thì càng đẹp lòng Chúa Giêsu. Con hãy ghi nhớ ba yếu điểm này để tránh cạm bẫy kẻ thù của con. Thứ nhất là con đừng bao giờ nghe theo sự bối rối vì ma quỷ sẽ lợi dụng dịp tốt đó mà dục con bỏ chịu lễ. Thứ hai là khi Chúa Giêsu xin con một việc khiêm tốn hay một việc gì khác, thì con phải lập tức thi hành với lòng mến Chúa thiết tha. Con hãy vừa làm vừa lập đi lập lại mấy lời sau đây. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết điều này nghịch ý con lắm, nhưng con muốn làm theo thánh ý Chúa trước hết. Thứ ba là con đừng mắc mưu quỷ dữ. Nó dục trí con nghĩ rằng sự tin cậy vào bề trên sẽ làm cho Chúa Giêsu bớt yêu dấu con. Nó sẽ thành công nếu nó đánh lừa được con điều này. Con hãy tin cậy bề trên của con mà bày tỏ hết mọi điều con lo nghĩ, xao xuyến, sợ sệt. Xưa kia Chúa Giêsu cũng thế, Ngài yêu mến những ai thay mặt Chúa Cha. Con đừng bao giờ bỏ chịu lễ.
Ai trong chúng ta không ngạc nhiên về mấy lời dạy bảo khôn ngoan và thiết ái đó? Nhờ tuân theo lời giáo huấn của Đức Mẹ mà Josepha hoàn toàn ở trong tay Chúa Giêsu để được tinh luyện thành một dụng cụ có khả năng cứu rỗi nhiều linh hồn. Thứ ba ngày 14 tháng 6, đang nguyện ngắm, Chúa Giêsu hiện đến, tay cầm mão gai với vẻ xinh đẹp nhân hậu lạ lùng. Ngài hỏi tôi:
Còn có muốn an ủi cha không?
Thưa, con muốn lắm.
Cha muốn con lo liệu đem một linh hồn về cùng trái tim cha, vì cha yêu dấu nó lắm. Con hãy dâng tất cả cho linh hồn ấy. Con hãy dâng máu châu báu của trái tim này lên Đức Chúa Cha. Con hãy hôn đất để kính thờ giọt máu mà linh hồn cha yêu dấu đã chà đạp như thế đó. Nếu bề trên con cho phép, cha sẽ dạy con phương cách để cứu linh hồn ấy. Cha không đòi hỏi điều gì trái luật dòng.
Chúa Giêsu chú trọng về luật dòng, nhờ vậy Josepha được bảo đảm bằng yên. Ngay hôm sau, khi vừa chịu lễ xong, Chúa đến hỏi người ngay:
Con đã xin phép bề trên chưa?
Lạy Chúa, Chúa biết bề trên con chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa.
Cha biết vậy, nhưng cha muốn con tùng phục ý bề trên trước khi làm theo ý cha.
Nói xong, Chúa ban cho Josepha một chương trình để thi hành trong những ngày tận hiến.
Thứ nhất, khi thức dậy, con hãy vào ngay tận đáy lòng trái tim cha. Con hãy dâng lên Chúa Cha các việc con làm và các khắc động của trái tim cha. Con hãy hiệp các cử chỉ của con với các động tác của cha để chính cha sinh hoạt trong con.
Thứ hai, khi dự thánh lễ, con hãy dâng lên Chúa Cha linh hồn mà cha muốn cứu vớt. Xin Ngài tưới lên nó một giọt máu của lễ hy sinh.
Thứ ba, khi chịu lễ, con hãy dâng kho tàng mà cha ban cho con để trả nợ cho linh hồn này.
Thứ tư, khi cầu nguyện, con hãy ở kề bên cha trong vườn Gethsemane, hãy hiệp với cơn sầu muộn của cha, con hãy dâng hồn xác con lên Chúa Cha để làm của lễ hy sinh.
Thứ năm, khi ăn uống, con hãy nghĩ là con ăn uống cho cha được khỏe, và khi con được sự gì dễ chịu, con cũng coi như con hưởng sự ấy cho cha mà thôi.
Thứ sáu, khi làm việc, con chớ lìa xa cha một giây phút nào, hãy nâng hôn đất, hãy đi đàng thánh giá mỗi ngày. Nếu cha cần nhờ con điều gì, cha sẽ cho con biết. Hãy nhìn xem thánh ý cha trong các việc con làm và thi hành với lòng vâng phục hoàn toàn. Con hãy hạ mình thẳm sâu, luôn luôn khiêm tốn, tin cậy và yêu mến. Con đừng quên những nỗi khổ đau cha đã chịu vì các linh hồn.
Thứ bảy, khi đi ngủ, con hãy nhớ rằng con an nghỉ trong trái tim cha. Trái tim cha sẽ nhận lấy những khắc động của trái tim con, như là những khát khao yêu mến. Con cứ làm như vậy, con sẽ đem linh hồn bất nghĩa kia trở về, mặc dù nó đang làm cực lòng cha lắm.
Tôi xin Chúa tha thứ mọi điều mà tôi không làm đẹp ý Ngài, vì trí tôi thì muốn sự tốt, nhưng lòng tôi nghiêng chịu những thói hư tật xấu. Trong giờ cầu kinh tối, Chúa đến với chân tay đầy máu, Ngài ngửa mặt lên trời và bảo tôi,
con hãy dâng lên Chúa Cha, con chiên Thiên Chúa cùng máu của trái tim cha cho linh hồn ấy được nhờ.
Chúa lặp lại ba lần như vậy, và tôi cũng lặp lại theo Ngài. Tôi ước ao được an ủi và làm tất cả như ý Ngài chỉ dạy. Chúa còn nhắc nhở,
con đừng lo âu, trái tim cha sẽ bù lại tất cả cho con.
Một ngày gần đây, Josepha sẽ thấy công cuộc cứu chuộc linh hồn đó phải được thực hiện như thế nào. Suốt nhiều tuần lễ liên tiếp, người phải kết hiệp sự dâng hiến của người với sự thương khó của Chúa để dìu dắt linh hồn trụy lạc đó từng bước một trên đường về. Thứ sáu ngày 17 tháng 6, Josepha xin Chúa cho biết xem Chúa có lấy làm thích chăng khi Chúa nhận được một vài việc yêu mến bí mật dâng lên. Thoáng thấy Chúa có vẻ bằng lòng, người liền thưa tiếp, lạy Chúa, sao Chúa không cho con biết sớm hơn?
Hỡi Josepha, con hãy nghe đây, khi cha khát và xin con uống, con liền dâng bát nước, thì Ngài cảm ơn con lắm. Nhưng khi Ngài chưa xin mà con đã tự ý cho, chừng đó Ngài vui mừng hơn, vì thấy đứa con có hiếu, nó tìm cách an ủi cha, như cha đã nói từ lâu. Bất cứ sự gì dù nhỏ mọn đến đâu, nếu con làm vì lòng mến cha, thì cha được an ủi rất nhiều và rất có giá trị cho các linh hồn. Bây giờ, con hãy dâng cho cha trái tim của con, vì cha muốn nghỉ ngơi nơi đó. Khi cha cần điều gì khác, cha sẽ xin con. Con hãy lặp lại câu, con yêu mến cha thay cho những kẻ xúc phạm đến cha.
Tình yêu mến này Josepha phải dâng bằng khổ đau một cách hết sức can đảm. Đã mấy ngày rồi, người thấy đau và khó thở phía trái bên ngực. Ai cũng tìm cách làm cho người đỡ đau. Bác sĩ đã khám nhưng không tìm thấy triệu chứng bệnh gì. Josepha đâm ra lo sợ vì chứng bệnh này mà người phải xuất dòng chăng. Josepha kêu xin Đức Mẹ và giao phó mọi sự cho Ngài. Thứ hai, 20 tháng 6, Đức Mẹ hiện đến an ủi người tại nhà nguyện.
Con gái yêu dấu của mẹ, con đừng sợ. Con hãy bảo bề trên của con chớ lo. Sự đau đớn này chỉ là một tia lửa của trái tim Chúa Giêsu. Khi mà có sự đau đớn tới tấp, dồn dập, Ấy là lúc có một linh hồn xúc phạm nặng nề đến Chúa. Con chớ sợ đau khổ, vì đó là một kho tàng cho con và cho các linh hồn.
Nói xong, Đức Mẹ ban phép lành cho tôi rồi biến đi. Cũng chiều hôm ấy, ở nhà cơm, tuân lời Chúa dạy, tôi dâng cho Chúa thức ăn tôi dùng. Chúa liền ngự đến, với giọng buồn sầu Ngài phán.
Hỡi con, hãy cho cha ăn. Cha đói. Hãy cho cha uống. Cha khát. Con biết cha đói khát gì không? Cha đói khát linh hồn. Cha yêu dấu chúng lắm. Con hãy cho cha uống.
Trong bữa cơm, Chúa cứ nài nỉ như vậy.
Con hãy đến cùng cha, chứ để cha một mình.
Chúa gọi Josepha vào con đường thương khó càng ngày càng sâu. Trong phần tạ ơn rước lễ ngày 21 tháng 6, Chúa nói,
Con hãy hiệp mọi sự của con với sự thương khó của cha, để dâng lên cha cả trên trời. Mỗi ngày cha sẽ cho con nếm suốt 3 tiếng đồng hồ liền, cái thê thảm mà cha đã chịu trên cây thánh giá. Như thế, con sẽ đem lại nhiều ân ích cho linh hồn đó.
Josepha không ngần ngại bước vào con đường núi sọ, hiệp với Chúa Giêsu để cứu vớt các linh hồn, vì Josepha rất sợ những đặc ân riêng biệt mà người phải gánh chịu trách nhiệm một mình. Chúa Giêsu biết rõ điều ấy nên tín nhiệm và đòi buộc Josepha nhiều việc. Thứ năm 23 tháng 6, Chúa hiện đến giữa mùa lễ.
Hôm nay, cha muốn con xin phép làm giờ thánh. Con sẽ dâng kẻ tội lỗi này lên Chúa Cha để xin Ngài nhớ lại cũng chỉ vì linh hồn đó mà cha đã chịu hấp hối trong vườn Gethsemane. Con sẽ dâng lên Ngài trái tim của cha, kèm theo nỗi đau khổ của con. Con hãy cho bề trên của con biết rằng những cơn đau khổ thống thiết này không sánh được với những nỗi vui mừng của cha khi linh hồn ấy trở về.
Đêm nay khi thức giấc, tôi cảm thấy trong người tôi đau đớn cực khổ quá. Liền khi đó Chúa Giêsu đến đầu đội mão gai.
Cha đến để cha và con cùng nhau chịu đau khổ.
Đoạn Chúa chắp tay cầu nguyện lâu giờ. Ôi Chúa Giêsu xinh đẹp làm sao! Mắt Ngài nhìn lên, một luồng ánh sáng từ trời rọi vào mặt Chúa. Nhiều ngày lẫn đêm trôi qua như vậy, Josepha ghi nhận mỗi lần Chúa đến viếng thăm là Chúa đều than đói khát, mong đợi các linh hồn trở về. Josepha đã từng chứng kiến cuộc theo đuổi tình yêu đối với một linh hồn lâm nguy. Khi Chúa cho Josepha chịu trách nhiệm với linh hồn này, Chúa lại không cho người lo nghĩ về nó. Nên sáng thứ ba 28 tháng 6, khi Josepha hỏi thăm về linh hồn ấy, Chúa của người như sau.
Con phải chú tâm ghi nhớ điều này. Con có muốn làm đẹp lòng cha hay không? Nếu có, con chớ lo điều gì khác hơn là chịu khổ và dâng lên cho cha tất cả những gì cha xin con. Con đừng tìm hiểu thế nào, hay tại sao, cái đó có ích gì.
Đêm thứ tư 29 tháng 6, trước khi đi ngủ, tôi thưa với Chúa rằng, con sẵn sàng làm theo ý Chúa. Đến 11 giờ khuya, tôi trỗi dậy như mấy đêm vừa qua, thân tôi bị thiêu đốt mỗi lúc một thêm bứt rứt khó chịu hơn lên. Mãi đến 2 giờ sáng, Đức Mẹ đến với chiếc khăn choàng trắng nơi tay. Mẹ vừa trải lên giường tôi, cơn đau của tôi liền khỏi. Mẹ buồn rầu nhìn tôi. Tôi van lơn Ngài xin Chúa Giêsu cất đi dịp tội và ban sức mạnh cho linh hồn lầm lỗi ấy được dịp trở về đàng lành. Đôi mắt Đức Mẹ rớm lệ, Ngài nói,
linh hồn ấy ngã thêm nặng nề, nó đã để bị gạt như một con chiên. Con hãy cố gắng làm tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy, xin Ngài đổ lên đầu con cái hình phạt của linh hồn ấy. Nhờ đó, phép công bình Chúa sẽ nguôi ngoai. Con chớ sợ đau khổ, khi nào con chịu không nổi nữa, chính Mẹ sẽ đến giúp và an ủi con. Mẹ là nơi nương náu cho kẻ có tội. Linh hồn ấy sẽ không hư mất.
Ngày hôm sau, thứ năm 30 tháng 6, sau giờ chịu lễ, Chúa hiện đến chỉ cho Josepha tìm vết thương vô hình của tình yêu trong các thương tích tay chân Chúa.
Con hãy xem thương tích này, con hãy thờ lạy, hôn kính, Những vết thương này không phải do các linh hồn gây nên, mà do chính tình yêu thương của cha gây nên cho cha.
Josepha ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. Chúa nói tiếp.
Phải, chính vì tình yêu của cha đối với các linh hồn tội lỗi mà gây nên các thương tích này. Phải chi chúng hiểu biết cho cha.
Josepha vẫn âm thầm nín lặng để Chúa in vào lòng người thương tích vô hình mà người phải gánh chịu để an ủi Chúa Trời của mình.
Phần thưởng trọng nhất mà cha ban cho một linh hồn là làm cho kẻ ấy nên giống cha, nghĩa là trở thành của lễ hy sinh cho kẻ có tội.
Josepha viết tiếp, Chúa buồn rầu cũng như mấy lần vừa qua, nhưng lần này cơn buồn bã đã tô điểm cho dung nhan Chúa một vẻ đẹp mới, lạ lùng, mà tôi không thể diễn tả bằng lời lẽ được. Vì bất cứ những gì nơi Chúa đều làm cho ta say đắm. Chúa ngẩng mặt nhìn trời giây lâu, rồi đưa mắt xuống nhìn tôi. Đôi mắt người đẫm lệ. Tôi tin rằng đó không phải là những hạt lệ khổ đau, mà là những dòng lệ yêu thương. Tay chân Chúa thủng khoét lỗ dấu đinh. Ngài thương đưa tay cho tôi hôn những thương tích ấy. Tôi hiểu rằng cử chỉ này an ủi được Ngài đôi chút. Từ khi Chúa giao cho tôi linh hồn tội lỗi kia, Chúa và Đức Mẹ không còn hiện đến với tôi nữa. Điều này là một cực hình cho tôi. Từ 15-20 ngày nay, linh hồn tôi dường như là một mồi ngon cho sự đau khổ. Trước kia khi nghe Chúa Giêsu dạy rằng Ngài đã chọn tôi làm vật hy sinh, thì một cơn kinh hoàng xâm chiếm lòng tôi, làm thân mình tôi run rẩy. Nhưng bây giờ thì trái lại, lòng tôi đau khổ vô cùng vì phải xa vắng Chúa. Nếu Ngài không nâng đỡ, tôi không thể đứng vững được, vì sức tôi đã mỏi mòn, đã kiệt quệ. Thật vậy, linh hồn tôi vẫn muốn gánh chịu nhiều hơn để an ủi Chúa. Khi tôi bắt đầu bước vào con đường đau khổ đó, tôi run rẩy và muốn lùi bước. Nhưng ý chí phát sinh một mãnh lực khiến tôi muốn nhận lãnh, muốn đau khổ hơn nữa, nghĩa là nếu chọn thiên đàng hay đau khổ vì Chúa, thì tôi chọn được khổ đau để an ủi trái tim Chúa, mặc dầu tôi hết sức mỏi mòn trong ngày về cùng Chúa. Tôi hiểu rằng chính Chúa Giêsu đã biến hình để hiện diện trong tôi, nâng niu chiều mến tôi. Ngài làm cho tôi tràn ngập tình thương cùng ơn nghĩa. Ngày lễ máu châu báu mùng 1 tháng 7, cũng là ngày thứ 6 đầu tháng, Đức Mẹ lại đến nhắc nhở Josepha về giá máu cứu chuộc mà người phải dùng cho tội nhân ấy.
Con gái của mẹ ơi, con hãy tôn thờ máu thánh Chúa Giêsu. Con hãy khẩn cầu cho máu Ngài đổ xuống linh hồn đó, để nó được gìn giữ, được tha thứ, được tinh lọc.
Đức Mẹ còn dặn thêm,
chiều nay từ 6 giờ rưỡi, con hãy ký thác nó cho thiên thần bổn mạng và cầu nguyện nhiều cho nó.
Chiều ngày hôm sau, thứ Bảy, mùng 2 tháng 7, Chúa Giêsu hiện ra với Josepha cũng như bữa trước. Tay chân Ngài rách nát, Josepha ghi rõ lại những chi tiết này. Dung nhan Ngài đẹp tuyệt vời và nhất là trái tim Ngài. Nhưng lạ thay, hôm nay Ngài không cho phép tôi hôn các thương tích của Ngài nữa. Ôi, không được đến gần Ngài. Tôi cảm thấy khốn khổ làm sao. Ngài chỉ hỏi tôi vắn tắt.
Con đã sẵn sàng để an ủi cha chưa?
Ngài nhìn tôi cách trìu mến. Đôi mắt Ngài dạy tôi muôn điều.
Josepha, con hãy giải thoát cho cha. Đêm nay, con hãy cho cha uống, vì cha quá khát khao. Suốt 3 tiếng đồng hồ, cha sẽ kết hiệp con vào cơn hấp hối của cha. Bây giờ, con hãy hiến dâng hồn xác lên cho Chúa Cha, để Ngài kết đi cho con cơn thịnh nộ đúng lý của Ngài.
Khi Chúa nói bấy nhiêu lời, Ngài ngửa mặt im lặng nhìn trời một phút rồi biến đi. Cứ như thế mỗi ngày Josepha lại được giao một sứ mạng.
Con chớ ngưng kết hiệp những việc làm của con và những việc làm của cha, và con cũng đừng quên dâng lên Chúa Cha máu châu báu của cha.
Chúa còn nhắc lại cho Josepha.
Con chớ quên rằng con là lễ vật của trái tim cha.
Chúa cũng bảo cho người hay không phải người chỉ hy sinh đền tội cho một linh hồn mà cho rất nhiều linh hồn tội lỗi khác nữa. Ngày thứ 6 mùng 8 tháng 7, Chúa lại giao phó cho Giô-sê-pha hai linh hồn khác và phán rằng:
Con xem đây, chúng đang đâm thủng trái tim cha và xé rách tay cha.
Giô-sê-pha viết tiếp: Đang khi tôi chiêm ngưỡng tượng ảnh Chúa thì Ngài hiện ra và bảo rằng:
Con hãy nhìn trái tim cha tràn đầy yêu thương và dịu ngọt dường nào. Vậy mà biết bao linh hồn không nhận biết.
Trước khi ra đi, Chúa dặn dò thêm:
Cha sẽ thường xuyên đến với con cho đến khi hai linh hồn đó ăn năn hối cải. Khi con chịu đau khổ là lúc cha được an nghỉ bình an. Con biết lòng cha vui mừng được kết hiệp cùng con. Chớ sợ điều gì, những lúc cha đến thăm con sẽ không hại gì đến con đâu, vì con đang ở trong tay cha, và cha giữ gìn con để con không còn từ chối một điều gì cha muốn thực hiện nơi con.
Ta có thể cho rằng chính nghị lực và lòng từ bi đã tạo nên sức mạnh giúp đỡ Giô-sê-pha đương đầu với những biến chuyển dồn dập tới. Một đàng là phải trải qua nhiều ngày đêm trong những cuộc tiếp xúc thiêng liêng với những đòi hỏi lễ vật hy sinh, và đàng khác là sự trung kiên bắt buộc Giô-sê-pha luôn tận tụy với công việc và luật dòng. Như thế quả là một lòng nhân ái vô song mà Chúa dùng để bồi bổ sức mạnh cho Giô-sê-pha bằng cách cho người chia sớt niềm vui cứu chuộc của Chúa. Ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 7, Giô-sê-pha viết: Chúa đến trong khi tôi nghiện gẫm, và Ngài nói với tôi rằng:
Hỡi Giô-sê-pha, con hãy nhìn xem một trong hai linh hồn kia cuối cùng đã tặng cha những gì trước đây nó đã từ chối. Còn linh hồn nọ sắp rơi vào cõi hư mất nếu nó không nhận biết sự trống không của nó.
Bây giờ Giô-sê-pha thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa còn cực lòng với linh hồn ấy nữa không? Ngài trả lời:
Không, nó sắp đắc thắng và chẳng bao lâu nữa nó sẽ đẩy xa các mối nguy hại. Chính thế mà cha phải cứu vớt linh hồn xinh đẹp đó, ngay cả những kẻ tội lỗi tày trời.
Chúa Nhật mùng 10 tháng 7, Chúa Giê-xu lại đến để nung nấu lòng nhân từ của Giô-sê-pha. Chúa hiện ra với người sau khi chịu lễ và nhắc cho người hay rằng một trong hai linh hồn kia vẫn còn kháng cự với tình yêu của Chúa và tính kiêu ngạo đang đặt nó bên bờ vực thẳm.
Đúng vậy, con hãy hiến dâng để được tha thứ. Nếu một linh hồn khiêm tốn, cả đến sau những ngày sa ngã nặng nề, nó vẫn có công nghiệp trong ấy. Nhưng tội kiêu ngạo gây lên sự phẫn nộ của Chúa Cha, cái tội mà Ngài căm thù vô tận. Cha tìm những linh hồn biết hạ mình để sửa trị thói kiêu căng ấy.
Vào chiều ngày 11 tháng 7, Chúa còn lặp lại:
Giô-sê-pha, con hãy thực hiện nhiều việc khiêm nhượng với bất cứ giá nào, nếu con hiểu những việc ấy làm cho cha vui mừng khôn kể xiết.
Đoạn Chúa vừa biến đi vừa căn dặn:
Con chớ quên rằng cha muốn con được ký thác trọn vẹn cho trái tim cha.
Thứ Ba, 12 tháng 7, Giô-sê-pha còn viết: Vào khoảng 4 giờ chiều, Chúa hiện đến, dung nhan Ngài buồn thảm nhưng xinh đẹp làm sao. Trái tim Ngài mang một vết thương lớn.
Giô-sê-pha, con hãy cho cha trái tim của con, để cha chút nó đầy tràn những đắng cay nơi trái tim cha. Và con hãy hiến dâng hồn xác con chẳng khi đừng, để sửa trị tính kiêu ngạo của linh hồn đó. Con chớ từ chối với cha điều gì cả, vì cha là sức mạnh của con.
Dường như Chúa nài xin của bố thí, và tôi chẳng biết việc gì phải làm để an ủi Ngài. Tôi nói với Ngài nhiều chuyện lắm, tôi dâng cho Ngài tất cả, nhất là những sở thích của tôi, và xin Ngài ban ơn cho tôi để tôi không bao giờ chống đối Ngài cả. Xin Chúa thương con vì con yếu đuối tội lỗi.
Chẳng sao cả, cái khó hèn của con an ủi cha rất nhiều. Điều mà cha đòi hỏi nơi con ấy là sự dứt khoát tội lỗi để được sẵn sàng. Vì cha chẳng cần gì nơi linh hồn bé nhỏ của con, ngoài sự phó thác và tình yêu. Đúng thế, tình yêu cho trái tim đã tiêu hao vì tình yêu.
Bây giờ Chúa vừa nói vừa nhìn trời.
Chính tội kiêu ngạo làm cho nó mù quáng. Nó quên rằng cha là Chúa của nó, và không có cha đây, nó chẳng là gì cả sao? Sự hiện diện của cha nơi trần gian này không có nghĩa gì chăng? Cha muốn con quỳ lạy liên lỉ trước nhan thánh Chúa Cha, để hiến dâng cho Ngài sự khiêm nhượng của trái tim cha. Con nên nhớ rằng, không có cha, linh hồn là vực thẳm tối tăm. Cha sẽ nâng những kẻ khiêm tốn lên, còn những sự yếu đuối, những lần sa ngã của chúng, nào có gì đáng kể. Điều mà cha mong muốn là lòng khiêm nhường và tình yêu.
Nhiều tuần trôi qua như thế, Josepha không tài nào hưởng một phút bình an. Đau đớn bên cạnh sườn, đau đớn bởi mão gai, tứ chi xót xa nhức nhối, linh hồn quằn quại dưới cơn thịnh nộ Thiên Chúa. Tất cả đều nhắc lại cho Josepha gánh nặng, đó là món quà do tình yêu Chúa ban cho. Vào đêm 12 rạng ngày 13 tháng 7, Josepha ghi rằng, tôi không còn sức nào để chịu đau khổ nữa. Đáp lại lời kêu cầu ấy, Đức Trinh Nữ hiện đến để an ủi và phấn khởi người.
Con gái của mẹ, con ráng chịu đau khổ, để Chúa Trời con được an nghỉ. Điều này khích lệ cho con chứ. Nếu con hiểu được rằng Ngài gìn giữ con và không giây phút nào Ngài bỏ con một mình, vậy con chớ sợ đau khổ.
Đêm sắp tàn, Đức Mẹ hết lời căn dặn.
Đã 4 giờ rồi, con hãy yên giấc trong trái tim Chúa Giêsu và trong tay mẹ. Mẹ chẳng bao giờ bỏ con đâu. Chớ sợ sệt điều gì hết thảy.
Josepha lại càng thấy khổ đau hơn. Thật vậy, người nhận thấy sự đau khổ gia tăng nhiều hơn trong những ngày kế tiếp. Josepha cảm thấy hèn mọn vì sự bất lực của mình. Nó khiến cho người không thể đương đầu với công việc hàng ngày nữa. Quả là một cực hình đau khổ. Nỗi lo sợ bị người ta để ý của Josepha lại là dịp may để cho ác quỷ khai thác và tìm cách thuyết phục người với lập luận. Những điều Josepha cam chịu hiện nay là hoàn toàn vô ích vì những linh hồn kia chẳng muốn tẩu thoát khỏi tay quỷ dữ này. Sau những ngày bị ám ảnh, tiếp theo là những đêm xót xa vì những cơn áp đảo, những cảm nghĩ tự ti thì bao giờ cũng vậy. Josepha được Đức Mẹ Maria đến cứu giúp. Đây là những lời ghi chép của người. Ngày thứ 6, 22 tháng 7, lúc 3 giờ sáng, Đức Mẹ đột nhiên hiện đến, đặt tay lên vai tôi và bảo rằng,
con gái yêu quý của mẹ, mẹ đến để nâng đỡ con, vì mẹ là mẹ của con. Không một đau khổ nhỏ nhặt nào của con là vô ích hết. Con phải vượt qua một thử thách khác để cứu linh hồn kiêu hãnh ấy. Khi con cảm thấy cơn cám dỗ đến gần, tức thì con hãy tố giác nó, rồi sau đó con hãy vâng lời và vâng lời.
Tôi thưa với Đức Mẹ rằng, điều mà bây giờ làm cho tôi sợ sệt và đau khổ nhất là phải tiết lộ và vâng lời.
Josepha, con hãy nghe này. Bây giờ quả là dịp tốt để bắt ép ý tưởng con phải quy hàng vào đức vâng lời, và cũng bởi trong cơn cám dỗ cực dữ thì chính cái hành động khiêm tốn này giúp con chuộc lại cái tội kiêu ngạo của linh hồn kia. Trong khi con chiến đấu thì linh hồn kia sẽ cảm thấy cuộc tấn công của ác quỷ sẽ bớt mãnh liệt.
Rồi Ngài nhấn mạnh thêm,
con phải chịu đau khổ cho các linh hồn, con phải bị cám dỗ, con phải hiểu rằng quỷ dữ rất đỗi lo sợ lòng trung thành của con, nên con phải can đảm lên.
Đức Mẹ chúc lành rồi biến đi. Để xác định những lời của mẹ Ngài, Chúa hiện đến với Josepha sau khi người chịu lễ. Cuộc chịu lễ hôm nay đã đòi hỏi Josepha một giá quá đắt. Thâu đêm suốt sáng, người phải đương đầu với nhiều trận đấu quyết liệt. Người viết, dù khoanh gai trên đầu và các vết thương đầm đìa những máu, Chúa Giêsu trông vẫn oai nghi đẹp đẽ làm sao.
Con hãy nhìn các thương tích của cha và hôn chúng đi. Con có biết ai đã gây ra những thương tích này cho cha không? Chính là tình yêu. Con có biết ai đã khoanh mão gai này vào đầu cha không? Cũng chính là tình yêu. Con có biết ai xé nát trái tim cha ra không? Cũng chính là tình yêu đó thôi. Vậy nếu vì yêu con mà cha không từ chối với con điều gì, thì hỡi Josepha, con cũng không thể vì sợ đau khổ mà từ chối một điều gì với cha. Con hãy phó thác mọi sự cho cha.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 13 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật từ 6 giờ sáng trên làn sóng AM 1480, thứ Năm từ lúc 4 giờ sáng trên cùng làn sóng AM 1480 của Đài Little Sài Gòn. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.